Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn Phật tử này hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy từ bi giải thích cho chúng con hiểu sự đồng và khác nhau giữa thiền và lão trang. Rồi câu thứ nhất. Câu thứ hai: thầy thường dạy tọa thiền để gom hơi nóng cho người ấm lại và trị được bệnh cảm. Vậy khi người bị cảm sốt trên 40 độ và khí hậu bên ngoài nóng bức, phải điều phục như thế nào để được lợi ích cho thân lẫn tâm? Cái điểm thứ nhất, đây là câu hỏi thứ nhất, tôi chỉ trả lời sơ sài. Làm sao giảng trạch thiền với lão trang thì cái này trong sách thường nói nhiều lắm, tôi chỉ nói đại khái. Thiền của Phật, lão trang họ cũng tu thiền nữa chứ không phải không, nhưng mà thiền của Phật là đặt nặng định rồi đến tuệ. Do định mà khởi tuệ hay là phát tuệ. Còn thiền của lão trang thì đi vào cái thể tánh vô vi. Thì hai bên cái chỗ nhóm nó khác nhau. Tức là vô vi là chỉ cho cái sống trong cuộc đời mà không có bị cuộc đời lôi cuốn, mình tự tại. Cho nên ở bên lão trang thường nói tự tại, còn bên đạo Phật thì lấy cái giác ngộ làm trên. Cho nên tu thiền là cốt để được định, mà định là để được giác ngộ. Cho nên giới định tuệ phải là ba môn giải thoát của đạo Phật là vậy. Còn nói tọa thiền gom hơi nóng thì cái này thì cũng hơi hiểu lầm ý của tôi. Tôi đâu có dạy tọa thiền để gom hơi nóng. Nhưng mà tôi thường dạy tọa thiền ngồi kiết già thì nó ấm hơn ngồi bán già, vì máu huyết nó dễ lưu thông. Chứ tôi không có dạy gom hơi nóng. Hiểu gom hơi nóng đó là lầm. Còn khi mà trời nóng nực ngồi thiền thì làm sao cho nó, vì nó gom hơi nóng. Còn giờ nếu không gom hơi nóng thì đâu có lỗi gì, phải không? Nhưng mà giả sử tôi thường hay nói trời nóng nực thì mình nên ngồi những chỗ mát, khí hậu nó điều hòa thì tốt, chứ đừng quá nóng mà cũng đừng để quá lạnh, vì đó là cái nhân dễ sanh ra cảm cúm vân vân. Thì điều đó là tại Phật tử này hiểu lầm. Hết giờ rồi. Còn nhiều quá, không thể nào mà thỏa mãn được hết. Thôi xin để dành kỳ sau bổ túc.
Kính bạch hòa thượng, khi Phật còn tại thế, mỗi khi đệ tử đến thưa hỏi việc gì thì bài vai hợp bên hữu và đi nhiễu ba vòng là ý nghĩa thế nào? Thì Phật tử này hỏi về cái ý nghĩa thường theo cái hình thức nghi lễ. Tại vì đây là cái tục của Ấn Độ. Ở Ấn Độ khi nào muốn thưa hỏi một điều gì quan trọng thì liền bài cái vai áo bên trên mặt, tức là trịch cái áo xuống để bài cái vai mặt lên, quỳ gối chắp tay thưa hỏi. Thưa hỏi xong rồi cái đi nhiễu ba vòng. Phật tử này hỏi như vậy đó là ý nghĩa gì? Thì nếu nói ý nghĩa thì đây là cái tục của Ấn Độ. Còn cái ý nghĩa mà rõ ràng thì trong kinh sách nhà Phật có nói bài vai hữu đó là để nói lên cái sự gánh vác của mình. Mình hỏi cái đạo lý rồi bậc thầy trả lời hay là Phật trả lời, mình sẽ nhận để mà mình đảm đang đó. Từ Việt Nam mình gọi là đảm đang, tức là gánh vác cái việc đó. Thường thường mình gánh là gánh vai mặt, chỉ một ít người có vai trái thôi, phải không? cho nên tỏ rằng mình sẽ nhận lãnh và gánh vác cái việc lớn đó. Cho nên vài vai áo bên hữu đó. Rồi sau khi hỏi xong cho tôi nhiễu ba vòng, nhiễu là để tỏ lòng cung kính, như bây giờ mình cũng hay đi nhiễu Phật đó, nhiễu tháp đó, để tỏ lòng cung kính. Hỏi rồi, nhận rồi, cung kính để rồi hứa mình sẽ thực hành đó. Đó là trả lời câu thứ nhất. Giờ một Phật tử khác hỏi: kính bạch hòa thượng, trong kinh Trường A Hàm về đoạn kinh Thích Đề Hoàng Nhân vấn có nói, trong 16 đại quốc Phật đều thọ ký cho họ, còn riêng người nước Ma Kiệt tại sao Phật không chịu thọ ký? Hai, cũng trong đoạn này chăng năm 509 nói, tất cả Sa Môn Bà La Môn không trừ hết điệu hí mà có thể an trú trong cảnh giới tịch diệt, vì ở thế gian có những cõi mà những chúng sanh đều y cứ theo loại cảnh ấy và giữ gìn chắc chắn không thể rời bỏ, đồng thời họ cho đây là thật, còn người ngoài còn ngoài ra là hư dối. Đoạn này con không hiểu, xin hòa thượng giải dùm danh từ điệu hí là gì. Câu thứ tư: những người tu hành đắc đạo thì được Phật thọ ký sẽ thành Phật, còn những người tu hành đắc đạo mà không được Phật thọ ký thì như thế nào? Phật tử này lo mình tu mà đắc đạo rồi mà chưa ai thọ ký không biết sao đây, phải không? Đoạn thứ nhất, tức là câu hỏi thứ nhất, hỏi rằng trong kinh Trường A Hàm về cái đoạn Thích Đề Hoàn Nhân vấn có nói, trong 16 đại quốc, tức là 16 nước ở Ấn Độ tại đó, Phật đều thọ ký cho họ, còn riêng người nước Ma Kiệt tại sao Phật không chịu thọ ký? Nhưng thật ra thì trong đây chúng ta nên hiểu cái ý nghĩa cho rõ. Phật thọ ký những cái người mà gặp duyên tu hành có cái tiếng, có cái đạt đạo, ví dụ chính Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm hay là A-la-hán chẳng hạn, thì Phật thọ ký. Còn những người chưa gặp duyên tu hành, chưa có tiếng, thì Phật làm sao mà thọ ký được, phải không? Chưa tới đó thì Phật chưa có thọ ký. Thì người nước Ma Kiệt Đà lúc đó chưa có ai phát tâm dũng mãnh để tu hành cho đạt đạo, vì vậy mà chưa được thọ ký. Còn những nước kia có những người tu đạt đạo nên Phật thọ ký, đó là cái chuyện thường. Còn câu thứ hai là nói rằng tất cả Sa Môn Bà La Môn không trừ hết điệu hí. Phật tử này nói không hiểu cái điệu hí là gì. Chứ điệu này thường thường ở chỗ khác dùng gọi là cạo cử. Cạo cử tức là lăng xăng. Chữ hí là hí luận, tức là nói đùa, nói cợt. Cái thân mình mà nó chao động gọi đó là điệu. Cái miệng mình nói lăng xăng, nói đùa cợt gọi là hí. Điệu hí tức là thân và miệng đều không có an định, đều là lăng xăng lộn xộn, cho nên gọi đó là điều hí. Bởi vì điều hí cho nên họ không có được tịch diệt đó. Vì vậy mà họ còn ở trong cái hư dối, không có thấu được cái đạo quả, không có tiến tới được đạo quả đó. Còn câu hỏi chót nữa là những người tu hành đắc đạo thì được Phật thọ ký sẽ thành Phật, còn những người tu hành đắc đạo mà không được Phật thọ ký thì như thế nào? Thì câu này quý vị có hồi hộp không? Hồi hộp rằng mai kia mình đắc đạo mà Phật không có ở đây, Phật không thọ ký, thì không biết sao đây à? Nhưng mà sự thật thì không có gì lo hết. Như hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là chúng ta sẵn có tánh giác. Tánh giác gọi là Phật tánh. Mà đã có Phật tánh cho nên khi chúng ta dẹp hết phiền não, vô minh thì tánh giác hiện ra thì thành Phật. Có Phật thì Phật thọ ký, còn không có Phật thì mình đã thành Phật, thì đức tức là được thọ ký chứ gì. Bởi vì Phật ở trong ra chứ không phải Phật ở ngoài vào, phải không? Nếu trong ra thì tới đó mình biết à, chứ phải có lo. Vì chỉ lo là phiền não vô minh chưa sạch, lo nhiều đó thôi, đừng lo có thọ ký hay không có thọ ký. Bây giờ mà lo cái vấn đề này dễ bị mấy cái người họ có cái thái độ đánh lừa đó. Rồi họ nói là tôi thọ ký cho ông thì sau này đắc đạo, thọ ký cho bà sẽ đắc đạo. Nghe vậy cái mình mừng quá, nói à, như vậy mình tu có người đó thọ ký rồi chắc lắm à, phải không? Những người đó là người đánh lừa mình. Bởi vì chúng ta tu tự chúng ta thấy cái đạo đức của mình, chứ khỏi cần ai nói. Có Phật thì Phật nói cho mọi người cùng biết, còn không có Phật thôi mình tự biết thôi, khỏi cần ai biết nữa hết, phải không? Nhớ là bởi vì quý vị có khi nào không biết mình có phiền não sao? Biết không? Mình biết mình có phiền não thì hết phiền não quý vị biết không? À, biết. Thì như vậy mình có phiền não mình biết, mà mình hết phiền não mình biết. Mình có phiền não thì lúc đó mình là phàm phu, mình hết phiền não lúc đó mình thánh rồi, thì khỏi ai thọ ký, mình cũng biết mình thánh mất rồi. Thì như vậy mình là người biết trước hơn hết, chứ còn người mà nói nhiều khi không cứng nữa. Như vậy mà chúng ta không chịu tự biết mà đòi người khác nói cho biết thôi, phải không? Bởi vậy nên rồi mình dễ lầm dễ lẫn đó. Bây giờ một Phật tử khác hỏi: kính bạch thầy, nếu người xuất gia tu hành gặp phải vị thầy ham mê ngũ dục, không lo dạy dỗ và cũng không biết dạy dỗ, đệ tử lúc đầu cũng như lúc cuối không hiểu biết gì cả, vậy người đệ tử ấy bỏ thầy đi nơi khác thì có lỗi phản thầy hay không? Thì cái câu hỏi này nó rõ lắm. Ở trong kinh Trung Ương A Hàm có một bài kinh Đức Phật dạy thế này. Đức Phật dạy nếu cái người đệ tử đi cầu thầy học đạo mà đến được với vị thầy đó ở học đạo, nếu chỗ đó cơm có dư, áo ấm được dư, tất cả tiện nghi đều dư hết, mà ông thầy không dạy đạo lý á, thì Phật bảo các ngươi nên ra đi mà khỏi chào ông thầy. Nên ra đi mà khỏi chào ông thầy. Còn nếu các ông đến học đạo với một vị thầy, chỗ đó thiếu ăn, thiếu mặc mà thầy vẫn dạy đạo lý đầy đủ, thì dù có bị đuổi đi các ông cũng xin ở lại mà học đạo. Thì như vậy thì hiểu rõ, phải không? Không có tội phản thầy đâu. Nó là vì học đạo mà tu, mà giờ người ta không dạy đạo mà dạy cái khác thì mình không ở, mình bỏ, mình đi tìm đạo thì có lỗi gì đâu. Như quý vị nhớ hồi xưa Đức Phật đi tu, trước hết thì tới học với mấy vị tiên đó, như tiên A Tỳ Đà rồi vân vân đó, tiên Quốc Độ Đông Phất rồi đó. Nhưng mà khi thấy nó không đúng với cái sở nguyện của mình, ngài bỏ đi. Như vậy ngài có bị tội phản thầy không? Phải không? Đó là một cái lẽ thật. Vì vậy cho nên trừ ra mình tu thầy dạy đàng hoàng, đạo lý đầy đủ, mà mình cứ mong ngóng chỗ này chỗ kia, thiếu danh thiếu lợi mình chạy ra thì phản thầy thiệt. Còn nếu vì đạo mà tìm chỗ khác để học thì không có tội phản thầy. Đến Phật tử này hỏi: con xin hỏi kính bạch hòa thượng, những thiền sư đã triệt ngộ hoặc một vị A-la-hán vượt khỏi sanh tử luân hồi, các ngài tùy nguyện thọ sanh, khi vào bào thai có bị cách ám hay không? Xin hòa thượng vì con giải đáp. Câu thứ hai: kính bạch hòa thượng, vị thiền sư tu tới nhà có phải là triệt ngộ hay không? Xin hòa thượng vì con giải đáp. Kính hòa thượng, thiền sư tu tới nhà khi sanh tử đến có được tự tại hay không? xin hòa thượng thì chúng con giải đáp. Câu nữa, xin bạch hòa thượng, có người nói tu một độ trong sáu độ hoặc từ bi nhẫn nhục vân vân, như Quan Âm thì kính, tu nhẫn nhục cũng được giải thoát. Rồi vị này cho ví dụ như cái nhà có sáu cửa, khi vô một cửa thì vào được nhà. Dẫn chứng trong kinh Lăng Nghiêm, nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Theo con nhận xét, vào một trong sáu cửa, nhất tinh minh sanh lục hòa hợp là nói sáu căn chứ không phải sáu độ, như Bồ Tát Quán Âm tu nhĩ căn viên thông, chứ không phải tu nhẫn nhục mà được giải thoát. Kính xin hòa thượng vì chúng con giải rõ dài quá để đọc thì giải từ từ. Bây giờ câu hỏi thứ nhất, những thiền sư đã triệt ngộ hoặc một vị A-la-hán vượt khỏi sanh tử luân hồi, các ngài tùy nguyện thọ sanh, khi vào bào thai có bị cách ấm hay không? Thì câu hỏi này nó bị một cái lỗi. Cái lỗi là nếu nói những thiền sư đã triệt ngộ, các ngài tùy nguyện thọ sanh, khi vào bào thai có bị cách ấm không thì được. Còn nói vị A-la-hán vượt khỏi sanh tử luân hồi thì đâu có đầu thai nữa mà phải cách ấm. Thì cái hỏi đó nó bị cái lỗi đó. Phàm chư vị Bồ Tát khi vào thai luôn luôn là còn cái gọi là vô minh cách ấm, cái mờ tối trong khi thân này sang thân khác. Bởi vì cái mờ tối này nó rất hợp lý chứ không gì hết. Khi chúng ta phải thọ sanh một nơi nào đó thì lúc sanh ra, trong khi ra khỏi lòng mẹ thì lúc đó các cái cơ quan nó chưa có sáng, chưa có thuần thục, thì làm sao mà nó hoạt động như cái người lớn được, phải không? Như vậy thì phải chờ một thời gian 5-3 năm sau các cơ quan nó phát triển đầy đủ thì trình đó nó mới sáng đó. Thì cái chuyện đó nó rất là hợp lý. Còn thêm cái nữa, có khi các ngài hơi quên một chút, bởi vì đời này qua đời khác thì dĩ nhiên có quên một chút, thì quên đó gọi là cái mê cách ấm đó. Quên một chút nhưng mà gặp cái duyên nhắc lại cái là liền nhớ. Như bây giờ chúng ta có những cái việc gì chúng ta làm nó rất là thuần thục, rất là quen thuộc, nhưng mà khi chúng ta nghĩ chừng khoảng 5-10 năm không có ngó tới, không có làm lại cái cũ, thì bất thành ai đưa cái đó để cho mình làm lại cái mình cũng hơi quên, phải không? Thì chuyện đó là chuyện thường, nhưng mà chỉ cần nhắc hay là chỉ cần tập đi tập lại một thời gian cho mình thuần thục lại. Thì như vậy cái điều đó đối với cái người tu, mà nhất là những thiền sư thì tu về cái Bồ Tát hạnh, cho nên vào thai còn bị cái mê cách ấm chứ chưa có hết. Câu thứ hai, vị thiền sư tu tới nhà có phải là triệt ngộ hay không? Bởi vì tới nhà nó có hai cách. Một là mình đã thấy nhà, tới nhà rồi nhưng mà mình chưa vô nhà. Còn người tới nhà mà vô nhà, hai cái đã khác. Tôi dẫn như kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan, ngài đã ngộ, tức là sau cái bài bây giờ quý vị hàng tụng theo mỗi đêm các chùa tụng đó, tụng chú Lăng Nghiêm đó, có cái bài kệ nói về ngài A Nan phát nguyện đó, thì đó là ngài đã ngộ rồi, ngài thấy được cái thân này rõ ràng như hạt bụi, rồi thấy được cái Phật tánh. Nhưng mà sau đó ngài thưa với Phật, con chẳng khác nào như người nhà quê được vua ban cho một ngôi nhà đẹp. Bây giờ con tới cửa nhà mà chưa biết mở cái cửa nào được vô nhà, tới nhà mà chưa biết mở cửa nào để vô nhà. Thì như vậy tới cửa chưa phải là người ngồi trong nhà, nhưng mà tới cửa thì gọi là tới nhà chưa? Tới nhà, tới nhà mà chưa được ngồi trong nhà một cách thông thả, thì như vậy tới nhà cũng là ngộ, ngộ, triệt ngộ. Nhưng mà cái ngộ đó nó vẫn còn có những cái vô minh vi tế. Chừng nào mở cửa vô được ngồi trong nhà tự tại thì lúc đó mới là xong việc. Cho nên nói tới nhà mình đừng nghĩ đó là đã rồi, chỉ còn phải một trận nữa, tức là ngài A Nan còn phải xin Phật chỉ cái cửa vô đó. Rồi Phật mới chỉ về cái hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn viên thông. Thì như vậy ngài đã ngộ rồi mà vẫn còn phải xin chỉ cửa vào. Thì hiểu cái đó thì quý Phật tử không cần đi chỗ này. Rồi thiền sư tu tới nhà khi sanh tử đến có được tự tại hay không? Thì cái người tới nhà và cái người ngồi trong nhà, nếu ngồi trong nhà rồi thì tự tại, còn mới tới cửa, mới tới hành lang nhà thì xin nói rằng chưa chắc, chưa chắc. Có khi thì đạo lực mạnh thì họ tự tại, đạo lực chưa mạnh thì chưa được tự tại. Rồi câu kế là tu một độ trong sáu độ hoặc là từ bi nhẫn nhục vân vân, như là Đức Quan Âm Thị Kính tu nhẫn nhục cũng được giải thoát. Rồi có vị nói ví dụ như trong kinh Lăng Nghiêm nói là sáu cửa, rồi trong sáu cửa đó có cái nhất nhất tinh minh nữa. Thì cái này tôi xin giải thích cho rõ, bởi vì lục độ mà tu một độ đến nơi đến chốn thì đều gồm hết mấy độ, chứ không phải chỉ có một độ thôi. Tôi nói thí dụ và tu nhẫn nhục như trường hợp và Quan Âm Thị Kính, nhẫn nhục bây giờ người ta chửi mình mà mình nhịn được, đó là nhẫn, phải không? Nhưng mà có người nhịn thì nhịn cái miệng không có chửi lại, mà trong lòng còn bực, còn giận, còn tức, thì cái nhẫn đó nó chưa có hết, chưa thiệt nhẫn. Mà bây giờ làm sao cho phải bực phải tức? Mình bị chửi mà tự nhiên ai bị chửi cũng nổi tức lên, bây giờ làm sao cho phải bực phải tức đây? Thì lúc đó phải thấy cái lời chửi như gió qua rồi mất, nó có thiệt cái đâu, phải không? Vợ thấy nó không thiệt cho nên không tức. Thì như vậy có cái gì trong đó rồi? Thì như vậy nhẫn nhục đó là đã có trí huệ rồi, thấy không? Có trí huệ cho nên nó biết cái lời nói cái không thiệt, không thiệt mình mới buông xả được, mình không buồn không giận. Cho nên nếu thấy thiệt nhất định phải buồn phải giận đó. Thì như vậy nhẫn nhục được nó cũng phải có cái trí huệ trong đó. Như vậy thì một hạnh có cái hạnh thứ hai rồi. Mà khi nhẫn nhục đó là cả sự cố gắng nỗ lực thì có tinh tấn rồi, phải không? Như vậy mà nhẫn được thì lòng mình nó an, nó không còn xáo trộn, không còn bực bội, không còn phiền não, thì đó là có thiền định rồi. Như vậy thì trong một hạnh nhẫn mà đến nơi đến chốn thì có đủ hết sáu cái kia. Nếu không có đủ thì không bao giờ đến nơi đến chốn, chỉ nhận ở ngoài miệng chứ không có nhẫn được ở trong. Rồi từ cái nhẫn nhục, rồi cái tinh tấn, cái thiền định, cái trí tuệ, cái nào cũng đều đủ cả sáu độ. Một cái đến nơi đến chốn là có đủ sáu cái theo. Còn nếu không đủ sáu cái thì cái đó cũng không đến nơi đến chốn được, nghĩa là chỉ một phần nào thôi chứ không đến nơi đến chốn. Vì vậy cho nên đến nơi đến chốn thì sáu cái đồng có, đừng lo.
Còn một vị khác hỏi, con kính